có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Dạ vâng, Nhã Quyên và Nguyên Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và trong chương trình này, kính mời quý vị lắng nghe những cái câu chuyện mà quý thính giả gửi đến cho cô Bích Ti, và sau đó quý vị gọi vào góp ý trong chương trình. Và trước khi mà làn sóng quý vị không có thể nghe được làn sóng, thì Nhã Quyên cũng xin được nhắc lại hai cái số phone mà quý vị có thể gọi vào để góp ý. Đó là số phone 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Ngoài ra quý thính giả cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076, hoặc download apps của đài xuống. Apps của đài 1600 AM có hình logo là hình mặt trăng và cây trúc. Lời đầu tiên, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến cô Bích Ti. Cô khỏe không thưa cô?
Vâng, cô Bích Ti thân mến chào Nhã Quyên. Cô vẫn khỏe, và Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Nhã Quyên làm việc cùng với ai đây?
Vâng, lần đầu tiên, cũng không biết lần đầu tiên Nguyên Hoàng nghĩ là có gặp cô rồi thưa cô. Vâng, chào cô.
Ok, Nguyên Hoàng nói đi.
Vâng. Vâng, Nguyên Hoàng thì cũng rất là thích cái chương trình của cô. Hôm nay mới có dịp, nhân dịp là cũng hôm nay Nguyên Hoàng cũng tham dự vào chương trình này, có những niềm riêng. Thực ra những cái niềm riêng này thì cũng là cái những niềm chung của nhiều người phản ứng thưa cô.
Tại vì nó giống nhiều người á. Dạ.
Không, nó cũng có những cái riêng mà cũng có cái chung nữa, bởi vì cái chương trình của Bích Ti đó thì chắc quý thính giả theo dõi từ trước đến giờ rồi, mấy chục năm nay rồi thì cũng biết rồi. Đây là một cái chương trình tâm tình, tâm sự, thì nhiều khi Bích Ti tâm cứ để cho thính giả tâm sự ở mình hoài thì nó hơi không có công bình, không có fair. Thành ra là Bích Ti cũng phải tâm sự lại, có những cái điều Bích Ti cũng cần phải tâm sự, bởi vì Bích Ti cũng là người thường thôi mà. Đó thì mình nghe tâm sự người ta rồi, nhiều khi mình cũng có những cái nỗi lòng của mình cũng nói ra, mình cũng tâm sự cùng với quý thính giả để cho nó vơi bớt những cái chuyện mà mình phải nói. Cuộc đời mà ai cũng vậy thôi, có người tâm sự là mình nghe những cái tâm tình của mình là mình coi như mình vơi bớt được một nỗi niềm nào rồi đó. Đó thì Nguyên Hoàng chắc là lần đầu Nguyên Hoàng cùng làm với cô Bích Ti đó, thì cô cũng rất là vui. Thì có nhiều bạn trẻ làm cùng với mấy chương trình của Bích Ti, Bích Ti cũng rất là vui, bởi vì nhiều khi Bích Ti nói chuyện với một tư cách của một người lớn tuổi. Nó già thì cũng không có già lắm, nhưng mà có điều là mình cũng là lớn tuổi rồi. Thì thành ra nhiều khi những cái ý kiến của mình nó không hợp với một số những người trẻ, hoặc là những người lớn tuổi cũng vậy. Những người lớn tuổi mà họ qua đây đó, họ cũng có những cái sự thay đổi về ý nghĩ. Bích Ti thì Bích Ti hay dung hòa lắm, bởi vì mình nghĩ sao mình nói vậy thôi. Ngày xưa mình còn trẻ mình nghĩ khác, mà bây giờ mình lớn tuổi rồi đó, mình có một cái con mắt mình nhìn cái cuộc đời nó khác nữa, với lại mình nhìn những cái chuyện thế sự chung quanh của mình đó, những cái đời thường chung quanh mình đó, mình cũng học hỏi được một số điều nào đó, và mình lúc đó mình có những cái sự cái quan niệm riêng của mình, cái cách nhìn cái đời sống của mình nó khác hơn nữa. Thì cũng mong rằng là cái chương trình của Bích Ti thì già trẻ lớn bé gì cũng đều có cả. Thì cũng có người thích, cũng có người không ưa. Bởi vì nhiều khi Bích Ti nói thẳng thôi, rồi nhiều khi cũng có nhiều quý vị cũng phật lòng nữa. Thì Vicky đành xin lỗi thôi, bởi vì đây là một cái chương trình tâm tình thì không ai có thể giống ai được, có những cái khác khác ý kiến cũng như khác cái con mắt nhìn cuộc đời nó hơi khác một tí, nhưng mà tuy chúng ta khác nhau nhưng mà chúng ta không phải vì như vậy mà chúng ta có những cái lời nói nặng nề với nhau, bởi vì mình đâu có thù oán gì đâu, đúng không ạ? Đó thì Vicky mong rằng mình sẽ trao đổi ý kiến thì nó vui hơn. Bởi vì đây thì cũng giống như là một cái chỗ để chúng ta tâm tình, chúng ta nói chuyện với nhau như người nhà vậy đó. Biết đi xem cái chương trình này giống như là một cái chương trình gia đình, bởi vì nó lâu quá rồi. Và các thính giả thì hầu như là phần đông là cũng quen thuộc với cái chương trình này rất nhiều và cũng rất là thương mến. Thì hôm nay có Nguyên Hoàng làm thì Biết đi cũng rất là vui được nói chuyện với Nguyên Hoàng và Nhã Quyên ngày hôm nay. Và mong rằng quý thính giả nghe, có thể bữa nay quý vị có thể hỏi ý kiến của Nguyên Hoàng, ngoài Nhã Quyên thường thường cho ý kiến còn có Nguyên Hoàng nữa, và quý vị gọi và đóng góp chương trình. Quý vị rất là cảm ơn, và bây giờ thì trở lại cùng với các em.
Vâng, Nguyên Hoàng cũng đồng ý với cô. Thực sự mà nói là cái chương trình mà có nhiều ý kiến khác nhau thì nó mới hấp dẫn. Người Việt mình hay có câu là 9 người 10 ý, tức là không có ai mà có giống nhau, ý kiến giống hệt nhau. Ngay như vợ chồng mà tâm đầu ý hợp quá nhiều thì cũng chán. Vâng, phải có cãi qua cãi về một tí, hoặc là cái ý kiến nó khác nhau thì nó mới hấp dẫn, phải không Nhã Quyên?
Dạ vâng, anh Nguyên Hoàng là phải có gây lộn anh mới thích. Nhưng mà anh thích cái chương trình này lắm, tại vì Nhã Quyên thì nhiều khi cô Betty nói gì không có nhớ, cho nên phải viết xuống. Còn ảnh là ảnh kinh nghiệm bản thân là ảnh nói là mấy cái việc viết thư là ảnh không có cần nhớ, tại vì giống như ảnh viết thư tình là ảnh phải thuộc lòng rồi ảnh đốt đi, chứ không thôi ảnh để lại là còn dấu tích. Cho nên ảnh không cần viết xuống, phải không anh Nguyên Hoàng?
Vâng, hoặc là ai gửi tới thì Nguyên Hoàng cũng đọc một lần cho thuộc lòng rồi
đốt đi. Vâng. Đốt chứng cứ đó thưa cô.
Nói là như này là bây giờ là bởi vì mấy ngày nay Betty cũng phải nói là cũng rất là lo cho cái tình hình mà cái COVID-19 này lắm đó nha. COVID Vũ Hán thì cô con cúm tàu, nói nôm na là con cúm tàu. Ok, bởi vì cái con cúm tàu này mà đất nước Mỹ mình với coi những cái giờ khác này nó mới đâm ra những cái cảnh là phải nói
lao đao, phải không?
Nó rất là đau buồn.
Yeah.
Bởi vì như mấy tháng trước thì thật sự cái bệnh viện mới đi làm thì nó cũng không có nhiều những người bị COVID nằm trong này. Nhưng mà bắt đầu từ 2 tuần lễ nay đó, phải nói là nó terrible, nó rất là đông. Mà bây giờ phải dựng thêm 2 cái lều nữa, cái tang đó, mà cái tang bên Mỹ này họ, cái công ty họ đến họ dựng lên giống như làm một cái căn phòng lớn để mà chứa thêm bệnh nhân nữa. Thì quý vị tưởng tượng là như thế nào không? Đó thì bởi vì phía trong á là hết rồi, phòng ICU là cái phòng mà bệnh nặng đó, intensive care đó, là nó coi như đầy full rồi, thành ra họ phải làm thêm bên này để nhận thêm những cái bệnh nhân mà đi vào. Thì sáng giờ Betty làm mới phải nói là không ăn mà không nghỉ nữa, không có phút nào được nghỉ, thành ra là bệnh nhân đi vào emergency đông lắm. Mà thử COVID-19 với lại cái SA đó, cái SA tức là một hình thức của cái COVID-19 đó, thì rất là nhiều người bị positive. Còn có triệu chứng hay không thì Betty không biết, bởi Betty không có gặp trực tiếp bệnh nhân, Betty chỉ ở trong phòng lab Betty làm thôi. Thì làm những thí nghiệm ra thì hầu như là rất là nhiều người, làm cứ 10 người á, 10 cái specimen đi vào phòng lab của Betty đó, thì khoảng ít nhất là một nửa, khoảng 5 người bị positive. Thì quý vị tưởng tượng nó đông nó nhiều như thế nào. Nhưng mà Betty nhìn lại những cái tuổi của những người đó thì cũng trên 65 tuổi. Thì mình vừa làm mà mình cũng vừa cầu khẩn là làm sao mà để cho mấy người họ positive, nhưng mà họ cũng được an lành để họ trở về. Thường thường khi mình bị positive đó thì bác sĩ ở đây đó là nếu mà không có triệu chứng thì họ cho đi về nhà rồi cách ly. Đó, họ khuyên là mình phải cách ly ngay lập tức. Nếu mà đã biết rồi như vậy, emergency mà bị positive đó, thì họ phải đi về nhà. Mà nếu mà có triệu chứng mà nặng là họ cho nhập viện ngay. Đó là cái cách mà bệnh viện của Betty đang làm bây giờ đó. Đó, thì quý vị nghe cái tin những cái chắc cũng đã nghe nhiều từ mấy từ cả tháng này rồi là bắt đầu cái nước Mỹ mình nó lên cao, cái COVID-19 này mà nó lên cao và hầu như các bệnh viện bây giờ nó rất là overflow rồi, tức là nó nhiều lắm rồi. Đó thì cũng nên cẩn thận, mà cũng hơi ngạc nhiên là những người lớn tuổi ở đây họ đâu có đi ra ngoài đâu. Từ cái ngày bị đến giờ cả gần năm nay rồi, thường thường các vị đã ít đi ra ngoài lắm, có giới trẻ đi với đi thôi, mà giới trẻ đi thì họ cũng họ socialize nhiều lắm nhưng mà rồi không có bị, mà mấy người lớn tuổi ở nhà thì lại bị, thì không hiểu tại sao mà nó lại có những cái triệu chứng, có những trường hợp như vậy.
Vâng, Nguyên Hoàng nghĩ là có lẽ là các cụ bị lây từ con cháu. Nhưng Nguyên Hoàng biết một cái trường hợp rất là buồn, rất là có một cụ là mới về hưu thôi cô, ở Dallas này. Thì mới về hưu thì cụ mấy cái thì cô cũng biết là cái tâm lý của những người lớn tuổi khi về hưu là cái thú vui là được đưa con đón con cháu mình đi học. Thì cụ này cũng mới sắm cái chiếc xe rồi để đưa đứa cháu đi, thì không ngờ là cái đứa cháu lại lây bệnh ở trường học và lây qua cụ. Thì sau đó thì cụ dính bệnh thì cuối cùng qua đời cách đây cũng hình như khoảng 2 tuần mà thôi. Thì đó là những trường hợp mà phải nói là nghe, mặc dù mình không phải là quá thân thuộc nhưng mà nghe cũng là rất là buồn, thưa cô.
Dạ đúng rồi, bây giờ mình nghe một người nào đó mà nằm xuống là mình cũng rất là buồn. Họ đau không đó, họ đau không mình cũng đã thấy buồn rồi. Và huống chi mà họ nằm xuống thì... nhưng mà nói đi nói lại thì mình thấy là như vậy, đừng có đổ lỗi cho, phải nói là đừng có đổ lỗi cho ông Tổng thống Trump, bởi vì ở đây những người mà họ chống đối ông Tổng thống Trump á, thì là họ cứ đổ lỗi ông là làm chết trên 300.000 người chết. Cái người, mình phải tự hỏi là cái con cúm này nó từ đâu ra đã. Đó, nó từ bên China, nó từ bên Vũ Hán mà nó ra thôi. Đó, nó ra đó là bởi vì cái âm mưu của cái thằng Tàu Cộng đó, nó đã muốn diệt ông Trump rồi. Thành ra là nó đã làm cái chương trình này từ lâu rồi. Đó, thành ra nó với phát tán ra trong cái vụ mà về ăn Tết năm ngoái đó. Nó đã có plan ấy rồi. Cái âm mưu thâm độc của nó là như vậy. Trong khi nước Mỹ này thì phải nói là từ các em nhỏ nó học từ bên trường, ở trường Mỹ này nó đào tạo cho các em nó có một cái tính tình thẳng thắn mà chân thật lắm, thương người nữa. Đó thì thành ra là đến khi nó lớn lên nó sống một cách rất là đàng hoàng thẳng thắn, nó không có để ý những cái chuyện mà gian manh gian lận nào. Và đến khi mà nó gặp những cái người mà gian manh như thế này đó thì họ không có đề phòng.
Vâng.
Họ không đề phòng chỉ anh Nguyên Hoàng nói đi.
Vâng, thì nói gì sâu xa như ông Biden, Nguyên Hoàng nhớ là cái trong hai cái cuộc tranh luận với Tổng thống Trump, thì ông Biden xoáy vào cái chuyện đại dịch này, cứ chê ông Trump là đã bắt không đủ khả năng để mà đối phó cái bệnh cái nạn dịch này. Nhưng mà sau cái bầu cử tháng 11 rồi, thì khi ông Biden tự nhận mình là tổng thống thì đưa ra những chương trình này thế kia, nhưng mà lại không nói nhắc đến cái kế hoạch mà trời cái chống dịch này, giống như là ông cũng không biết cái làm thế nào mà tốt hơn nữa. Hoặc cho nên là hồi mà chưa còn tranh cử thì chê ông Trump, tóm lại thì nhưng mà khi sau khi bầu cử thì thấy ông nói những cái chuyện khác, chứ Nguyên Hoàng không thấy ông đưa ra cái kế hoạch gì mà khả dĩ nó tốt đẹp hơn, thưa cô.
Thì cái đó là cái mà yếu kém của họ, mà hơn nữa bởi vì họ có chủ mưu rồi. Thành ra đó là họ không có một cái kế hoạch gì trong tương lai cho nước Mỹ cả, ngay cả chống dịch COVID-19 Vũ Hán này cũng vậy thôi. Thế ông họ đổ lỗi thì họ đổ lỗi thôi, nhưng mà hỏi họ làm thì họ không biết làm. Giống như những người chỉ có ngồi một chỗ mà chỉ chê người này chê người kia, đó là những cái loại người như vậy. Đó, và hơn nữa đây là một cái âm mưu của họ, họ cố tình để mà họ triệt để Tổng thống Trump. Để cho Tổng thống Trump, bởi vì Tổng thống Trump còn đó là giống như là một ông ngày xưa mà mình có ông gì thì nhỉ, tự nhiên mới tiêu quên mất rồi, ở bên cái tích của bên tàu đó là ông trảm nghĩa là trước khi mà có con lệnh của vua mà đó, thì tên ông gì tự nhiên ấy quên mất rồi, nhưng mà đó thì Bitty nói là ông muốn làm một ông quan công đó để mà xử án, để mà xử án đó. Thì nhưng mà thật sự ra cái tình thế nó như nhiễu nhương như thế này á, một người làm không nổi mà lại bị nghĩa là trăm rồi ngoài nữa, bởi vì cái người tốt nó ít mà người xấu trên thế gian này rất là nhiều, khi mà nó súng lại nó đánh á thì là mình chỉ có từ chết đến bị thương mà thôi. Bí Ti nhớ là Bí Ti có một ông cơ dân, anh con bác của Bí Ti đó, ông nguyên là thẩm phán mà tránh biện lý ở Việt Nam đó, mà thì là hồi đó anh mới ra trường á, anh rất là liêm minh lắm, anh bảo cái đầu óc của mình còn thanh niên, mình mới ra trường mình có một cái lý tưởng cao đẹp cho làm việc cho đất nước của Việt Nam của mình. Thế thì anh ra trường anh được bổ đi làm chánh án ở mấy cái tỉnh ở Việt Nam mình đó. Đến khi anh chánh án thì anh biết ngay có mấy ông tướng, mấy ông tá gì đó mà tham nhũng nữa. Thế thì anh mới đưa lên cấp trên báo cáo về cấp trên. Thế thì bên kia đó là họ đánh anh ngay, mà có thể là cho người giết anh nữa. Thế không, đã mưu cho người giết anh nữa. Cái anh nghe cái tin được như vậy rồi, có người báo cáo cho anh biết là như vậy, anh sợ quá. Mà đây không phải một lần hai lần đâu nha, ngày xưa những cái tướng tham nhũng Việt Nam mình á, đóng ở những cái vùng một vùng hai vùng ba vùng bốn gì đó ở Việt Nam mình đó, là một số tham nhũng, có một số rất là liêm khiết nhưng một số tham nhũng. Thì anh biết được những ông tướng tham nhũng, anh với báo cáo, anh với tìm cách để mà anh báo cáo lên cấp trên về phủ tổng thống. Vừa tổng thống Diệm, vừa ông làm cả hai đời, tổng thống Diệm và tổng thống Thiệu luôn đó. Thế thì ông bị mấy ông tướng kia là cho người cho mật vụ đó diệt, nghĩa là tìm cách giết anh. Anh nghĩa là anh mà một cái người liêm chính liêm khiết, người ta muốn làm cho đất nước nhưng mà chịu không nổi những cái dưới những cái người mà tham nhũng như vậy, thế thì họ tìm cách giết như vậy. Thành ra anh vội vàng cái anh đổi qua những vùng khác anh làm, những cái tỉnh khác anh làm, để anh tránh cái sự trả thù này của mấy người đó, mấy người ông tướng ông tá nó ở đó. Thế thì trong cái trường hợp tổng thống Trump này cũng vậy đó, một mình ông mà ông điêu tất cả, cái là ông đối phó, ông phai tinh lại tất cả những cái quân mà cái quân dã man như này, cái quân mà nó tham nhũng, những cái quân mà nó muốn bán nước Mỹ này cho tàu cộng đó, thì rất là khó. Mà ngay cả bây giờ chúng ta thấy không, FBI rồi CIA này cũng bị mua chuộc hết tất cả rồi. Bây giờ những người thẩm phán ở các tiểu bang mình cũng thấy như vậy đó. Đó, những cái kê mà đưa lên, những vụ kiện đưa lên đều bị dập vùi hết trơn. Đó, mà trong khi tất cả 10 người dân, mấy chục triệu người dân, 70-80 triệu người dân, người ta nhìn thấy rõ ràng, mà người ta đứng ra, người ta ra ta làm chứng, ta có tuyên thệ nữa. Thế mà rồi vẫn bác bỏ một cách thẳng thừng như vậy. Thì như vậy đất nước Mỹ này ấy, là coi như là nó không còn một cái luật pháp nào cho nó đàng hoàng nữa. Thì cái này là cái mà mối lo của người dân của chúng ta. Bây giờ cái thực sự ra là lo sao? Lo là đất nước này nó sẽ biến thành đất nước cộng sản, đất nước mà xã hội chủ nghĩa cộng sản. Mà thằng Tàu ấy là nó, cái đó là cái mộng của tụi nó, để nó biến tất cả đất nước Mỹ này thành cộng sản, nó diệt ông Trump và nó làm tất cả cho toàn thế giới biến thành cộng sản hết. Đó. Thì cái đó là cái mối lo nhất. Chứ bây giờ mình không phải là lo là ông Trump được hay là ông Trump thắng hay không thắng, không thành vấn đề nữa. Thật sự mà nói như vậy đó. Ông cũng không có chết gì, ông cũng vẫn có nhà cao cửa rộng, ông vẫn là tỷ phú. Đó, ông đâu có mất mát gì đâu.
Vâng. Thế không ạ? Thì Nguyên Hoàng nghĩ là ông Trump là một tổng thống không phải như mọi tổng thống Trump khác. Đa số tổng thống khác thì họ lên được cái chức tổng thống là gọi là thỏa chí bình sinh rồi, tức là toại nguyện rồi, cho nên muốn được cái chức là mừng. Nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ ông Trump, ông làm tổng thống vì cái máu của ông. Nguyên Hoàng nhớ hồi lâu rồi, cách đây cũng 15-20 năm, Nguyên Hoàng đọc cái cuốn sách The Art of the Deal của ông Trump, thì ông có nói cái phần mở đầu, ông nói là có những người làm thơ, viết nhạc, vẽ tranh là cái thú của họ, còn riêng ông thì cái thú của ông là muốn làm những cái điều À, tức là nói nôm na là tức là kiểu kiểu mánh mông, nói kiểu bình dân như Việt Nam mình, nhưng mà ông cái điều của ông là ông muốn cái big deal, tức là làm những cái chuyện lớn thôi. Thì cái chuyện làm tổng thống của ông, Nguyên Hoàng nghĩ là ông cũng là cái máu như vậy, tức là muốn thương thuyết, làm những cái, thay vì hồi xưa là thương gia bình thường thì ông làm những cái chuyện mà mang tính cá nhân, còn bây giờ ông làm tổng thống thì những cái điều đó ông làm cái đem lợi về cho quốc gia, cho dân tộc, chứ không phải cho cá nhân ông. Thành ra là khi ông lên làm tổng thống hoặc là ông cố được tái đắc cử nhiệm kỳ 2, không phải là vì ông muốn ham làm thêm một cái nhiệm kỳ nữa, mà cái chính là ông cái máu đấy, tức là ông muốn làm gọi là trên mạng bây giờ hay dùng cái từ là tát cả đầm lầy, tức là muốn dẹp sạch những lũng đoạn của chính trường Hoa Kỳ, và đó là cái mục đích của ông. Chứ còn thực sự mình nói ông bây giờ ông ham quyền cố vị, ưa muốn làm theo cái thêm một cái nhiệm kỳ nữa, thì Nguyên Hoàng nghĩ đó là cái nhìn của những người bình thường đem rồi trong tàu chữ tàu
hoàng ra bụng người.
Vâng,
đó
vâng,
là những người suy nghĩ si bụng ta ra bụng
vâng.
người thôi đó. Thành ra nhưng mà thật sự những cái người mấy chục triệu dân Mỹ này họ đã nhìn ra cái lòng của ông Trump rồi. Thành ra mình đã thấy là cả mấy chục triệu dân đã ủng hộ cho ông. Thế không ạ? Đó, ông đi đâu cũng được đón tiếp nồng hậu hết. Nghĩa là rất là đông người đến mà để những cái rally của ông, vài chục ngàn người đến. Thì mới ngày hôm qua đây, với lại mà mấy tuần trước, tháng trước cũng vậy thôi. Ở Washington DC đó là cả triệu triệu người khắp nơi nữa. Người ta đổ về bên Washington DC để mà người ta ủng hộ Tổng thống Trump và người ta nói lên cái tiếng nói của người dân. Đó. Bởi vì người ta realize ra được rồi, người ta wake up rồi, người ta biết rằng là không thể nào mà để cho ông Biden lên được. Đó, họ phải chiến đấu cho đến nghĩa là cho đến khi nào mà giành được cái quyền làm người của họ, của cái xứ sở này. Bởi vì khi cái phiếu bầu của mình mà bị nó ăn cắp rồi nó vất đi rồi nó làm lung tung hết, mình bỏ cho ông Biden, ông Trump thì nó đổi thành ông Biden. Thế mà cái mấy cái máy đó, đồ mây nhiên ra đổi ra thành ra ông Biden hết. Nó làm sao mà nó làm một cách trắng trợn như vậy? Thì làm sao hỏi từ người dân có thể tin tưởng được. Ngay cái phiếu của Big T đi bầu ở bên Cali này cũng vậy đó, hôm đi bầu đó. Mình tính đem cái phiếu của mình điền ở sẵn ở nhà rồi, bởi vì họ gửi về mỗi một người mà họ gửi về cái phiếu mình điều sẵn rồi, mình tính mình đem đến đó mình scan vào, cầm cái phiếu của mình scan vào trong cái máy ở trong đó, tức là mình vote in person đó. Nhưng mà đến nơi thì nó bảo thôi bà cất cái đó về, bà làm kỷ niệm đi. Cái cô đứng ở trong chỗ cái khu mà Betty vào đó thì cô nói bà cất đi, bà tôi đưa cho bà cái mới, cái cố run từ trong cái computer nó ra, nó chạy ra một cái phiếu mới tinh vậy đó. Cái nó cô nói là mình điền vô đi, mình điền theo ý của mình đi, xong rồi sau điền xong rồi thì mình scan vào trong cái máy đó. Thì những cái phiếu như vậy thì bây giờ mình có tin được hay là không tin được, không hiểu nữa.
Vâng, thì như cái vừa rồi như cô vừa nói là ông Trump, những cái rally của ông Trump thì gần cả triệu người tham gia, trong khi hôm cái Thanksgiving ông Biden lên nói trên mạng thôi mà cái người ta đếm thì chỉ hình như khoảng đâu có vài ngàn người vào coi. Thì từ đó mà suy ra là cái người số lượng ủng hộ ông Trump hay ủng hộ Biden là nó thấy rõ ràng rồi.
Thì thấy rõ ràng rồi, có 1.000 người thôi. Thì thấy cũng mà thấy có khoảng có 1.000 người thôi trong cái bài cái nói về Thanksgiving của ông đó.
Vâng.
Đó. Thật chán thiệt. Thì thôi bây giờ đó là mình nói chuyện nãy giờ thì mình cũng rất là concerned về cái vụ về cái tình hình cho đất nước như thế này. Thật sự ra là không biết được nó sẽ biến chuyển như thế nào, nhưng mà theo tình hình như này thì BT biết nghĩ rằng là họ nghĩa là phải nói tối cao pháp viện, họ sẽ phải giải quyết bằng một cái cách nào, chiều hướng nào đó, chứ không thì đất nước này sẽ loạn, đất nước này sẽ có một cái nội chiến, cuộc nội chiến civil war đó.
Vâng
đó.
Thực sự thì Nguyên Hoàng cũng nghĩ đến những này, nhưng mà thực sự thì Nguyên Hoàng vẫn tin cái nền móng pháp trị, dân chủ pháp trị của Hoa Kỳ, thưa cô. Bởi vì cái ở Mỹ đây, cái văn hóa của Mỹ là cái chuyện gì người ta cũng lấy dùng xử nhau bằng luật pháp, chứ không phải là lấy cái đem mà bạo lực ra mà xử như những cái nhiều cái nước khác. Chúng ta thấy trong cái lịch sử Mỹ thì cái lần cuối cùng xảy ra nội chiến là thời cách đây cũng 200 năm, thời ông Tổng thống Lincoln. Nhưng mà cái lúc đó, cái nội chiến đó thực sự là ông Lincoln ông cố ý, tức là ông sẵn sàng chấp nhận cái nội chiến. Là lý do là thế này, là lúc đó ông thấy là cái vấn đề mà giữa mâu thuẫn giữa chủng tộc trắng và đen, ông thấy là nó không có giải quyết được, tức là cả đời đời đối với ông nghĩ là nó cái vấn đề đó nó không thể nào. Thì thành ra ông đưa cái giải pháp là đưa hết những cái người da đen trở về lại bên châu Phi, hoặc nếu mà không đưa hết về bên châu Phi thì mua cái vùng đất nào đó ở Nam Mỹ rồi đưa tất cả họ xuống đó. Thì cái giải pháp của ông là như vậy. Nhưng mà lúc đó ở miền Nam, các chủ đồn điền họ vẫn cần cái sức lực, sức khỏe của những người nô lệ, cho nên họ không muốn giải pháp đó. Nếu có muốn đi nữa cũng không sớm như vậy, họ cũng cần, thành ra họ chưa muốn thực hiện cái giải pháp đó. Nhưng mà ông Lincoln thì ông phải nghĩ rằng phải giải quyết ngay, thành ra ông chấp nhận cái nội chiến để mà giải quyết cái chuyện đó một lần. Do đó mới sinh ra cái nội chiến. Chứ không, nếu mà lúc đó mà ông Lincoln mà ông thấy cái giải pháp đó mà một lần như vậy không cần thiết thì chưa chắc là cái xảy ra cái nội chiến của Mỹ lúc bây giờ. Còn sau cái nội chiến đó thì nước Mỹ cũng có những cái tranh chấp, có những cái đấu tranh. Nguyên Hoài nhớ là thời ông Martin Luther King thì người da đen cũng biểu tình cũng dữ dội lắm. Hoặc là cái thời mà chiến tranh Việt Nam thì nước Mỹ cũng người ta biểu tình phản đối cũng ghê gớm lắm. Tức là cũng có phe phản chiến, có phe ban vực thế này thế kia, nhưng rồi nó cũng xong chứ không có xảy ra mà đến nổi loạn. Thì Nguyên Hoàng nghĩ trong cái vụ này cái nhiều khi vậy mà nó lại hay để mà giải quyết một lần. Như ông Trump có lẽ là ông cái kế hoạch của ông như vậy, tức là cái chuyện mà lùng củng, cái chuyện mà lũng đoạn trong chính trị lâu nay nó có nhiều rồi, thành ra nhân cái chuyện này mà ông Trump ông giải quyết một lần cho luôn. Thì Nguyên Hoàng nghĩ là nó tuy là nó không có tốt, nhưng mà lại hay là vì nhờ đó mà có lẽ là nước Mỹ sau cái vụ này nó họ sẽ phát triển tốt đẹp hơn, thưa cô.
Thì mình cũng mong là cái sự mong muốn của Nguyên Hoàng cũng giống như sự mong muốn của hầu như là những cái người dân nước Mỹ là giống như vậy. Đó, mình đâu có mong chiến tranh đâu, bởi vì chiến tranh là khổ lắm. Thế không ạ? Rồi chết chóc, rồi loạn ly, rồi đủ thứ chuyện hết. Đó, gia đình tan nát nữa. Thì làm sao có ai thích cái đó đâu.
Vâng, thì nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ ông Trump ông cũng đã tính đến cái chuyện không phải nội chiến nhưng mà cái bạo động. Thì Nguyên Hoàng nghĩ sẽ có cái nguy cơ bạo động thì rất là cao. Thành ra là như cô cũng thấy là ông đã tức là cách chức ông Bộ trưởng Quốc phòng và thay vào đó là cái ông mà chuyên lo về cái chống về khủng bố, đưa lên làm tạm thời làm cái chức Bộ trưởng Quốc phòng, và mọi cái lực lượng đặc biệt trong chính phủ đều báo cáo trực tiếp cái ông Bộ trưởng Quốc phòng tạm thời này. Thì điều đó chứng tỏ là sao? Là nếu mà có bạo động hay gì đó thì Tổng thống sẽ trực tiếp điều động những cái lực lượng đặc biệt này để mà dẹp loạn, chứ không có tin tưởng vào cái lực lượng vệ binh của mỗi tiểu bang. Tại vì nhiều khi những cái vệ binh đó lại phe bên dân chủ thì nó cũng như không, phải không thưa quý thính giả?
Thì bởi vậy thì bây giờ tất cả mình thấy là bên họ theo dân chủ, ngay cả những cái hành pháp cũng vậy, cũng tư pháp hành pháp thì cũng họ theo về bên đó cũng rất là đông. Nhưng mà bù lại mình coi trên những cái một cũng rất là nhiều người họ rất là yêu nước. Họ nói lên tiếng nói của họ qua những cái chương trình mà YouTube mà mình coi trực tiếp ở trên YouTube đó. Đó, chứ còn những cái dòng chính, những cái TV mà đài CNN, ABC, CBS này nọ thì coi như là họ không có đăng những cái đó, họ không đưa lên. Đó, nhưng mà cũng may là mình có những cái YouTube hay là những cái Facebook này nọ để mình coi được những cái chương trình đó, để mình hiểu thêm được nữa. Vâng, thì Bixi xin lỗi là bây giờ về mình phải có cái để Bixi đọc một cái lá thư của một người đã gửi về tâm tình cho chúng ta như thế này. Vâng, thì cái lá thư nó như thế này. Thưa cô Bixi, Chúng em lấy nhau đã 20 năm và đã có 4 con, mà một cháu thì đang học đại học. Nhưng vợ chồng chúng em đã ly thân với nhau được 5 năm rồi. Giờ thì chồng em muốn ly hôn. Sở dĩ có chuyện này xảy ra bởi vì có một ngày em vô tình đọc được dòng tin nhắn của một cô gái trẻ gửi cho chồng em khi anh ấy đang dọn dẹp bữa ăn tối để kỷ niệm ngày cưới của hai đứa. Chỉ một vài tuần sau đó thì chúng em ly thân với cái ý định của em. Mọi người chắc rằng em vẫn còn chút bàng hoàng hay đau khổ gì khi nhận được đơn xin ly hôn của chồng sau nhiều năm sống ly thân như vậy. Nhưng sự thật thì em vẫn cảm thấy rất đau lòng, như thể một người thân mà em đã không gặp trong nhiều năm qua vừa mới qua đời, chị ơi. Thật đáng tiếc, em nghĩ tất cả những điều mà đáng lẽ hay là có thể, cũng như những giấc mơ về tương lai tốt đẹp hơn mà mình từng ấp ủ bao năm qua sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng lúc đầu em không hề nuối tiếc vì đã có 4 người con chung với anh, cũng như nhiều kỷ niệm quý báu khác trong cuộc hôn nhân đã qua của mình. Ly hôn thì không bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai, nhưng sau ngần ấy năm xa cách, lẽ ra em không nên cảm thấy hụt hẫng đến như vậy khi đón nhận tin tức đó. Tuy nhiên thật là nực cười vì một phần trong thâm tâm của em luôn nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Nhiều người thắc mắc tại sao mà chúng em phải chờ đợi một khoảng thời gian 5 năm dài như vậy rồi mới đi đến quyết định ly hôn. Lý do đầu tiên là vì hai vợ chồng em đều không muốn đi bước nữa, có thêm con cái. Chúng em có thể có những mối quan hệ nhưng sẽ không ràng buộc về trách nhiệm. Sau khi ly thân, chúng em vẫn giữ lại ngôi nhà chung để các con có chỗ đi lại. Chúng em quyết định vì ngôi nhà là tài sản chung đáng giá duy nhất của cả hai, nên chúng em sẽ không ly hôn cho đến khi nào có thể bán ngôi nhà đó được giá. Trong khi đó thì chồng cũ của em thuê một căn hộ nhỏ để anh có thể thoải mái gặp gỡ cái người phụ nữ kia. Còn em đảm nhận việc nuôi dạy và chăm sóc con cái trong ngôi nhà chung của hai vợ chồng. Vì vậy, em có ngôi nhà và hai đứa trẻ để yêu thương chăm sóc. Trong khi đó, chồng em có sự tự do và sẽ chi trả các hóa đơn hỗ trợ mẹ con của em. Đôi bên cùng có lợi. Em và anh vẫn duy trì mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau, tất cả vì con cái, cuộc sống của chúng em. Rồi một ngày, chồng của em cùng người bạn gái chuyển đến một ngôi nhà mới và sinh thêm một đứa bé gái. Thực sự lúc đó em cảm thấy có đôi chút ghen tị với hạnh phúc mới của chồng mình. Chuyện đó mới xảy ra có 3 năm trước thôi chị. Lúc đó em có hỏi chồng em liệu anh có muốn ly hôn không để chính thức tái hôn hay không, nhưng anh đã từ chối. Ngày hôm nay em rất đau lòng vì đơn ly hôn của chồng em đang nằm trước mặt em đây. Em không muốn ly hôn nữa bởi vì em hỏi lại lòng em là em vẫn còn yêu chồng em, nhưng vì tự ái, do đó em đã không nói lời xin lỗi với chồng mà xảy ra thảm cảnh này. Chị ơi, có một sự thật là dường như các cặp vợ chồng rất cần nhiều thời gian để mà nói lời chia tay. Trừ những lý do bất khả kháng, để thì hầu hết mọi người đều cảm thấy không có gì phải vội để mà ly hôn cả, phải không chị? Nhưng ngoài những lý do biện minh chính chắn hợp lý, một phần em nghĩ là chồng em muốn ly hôn là có nhiều lý do khác nữa chị ơi. Em biết được mọi thứ về chồng của mình, từ thói quen, sở thích đến những tật xấu của anh ấy, và anh ấy cũng vậy. Anh ấy em xem giống như là một người anh trai yêu quý, một người bạn thân thiết từ thời thanh xuân của em, và cũng là người nắm giữ những bí mật của cuộc đời em. Ly hôn có nghĩa đồng nghĩa với việc không còn mối quan hệ chính thức nào giữa hai chúng em nữa, nghĩa là chúng em sẽ trở thành hai người riêng biệt, đi trên hai con đường khác nhau và không có mối ràng buộc chính thức nào nữa. Em biết là điều này nghe thật là nực cười ngớ ngẩn, nhưng em muốn duy trì mối quan hệ mật thiết đối với chồng mình, bởi vì em xét lại cô biết ở đây rồi, xong rồi cô vùng gạch đi nữa. Bởi vì em xét lại là em vẫn còn yêu chồng. Chị ơi, em cảm thấy tổn thương khi chồng em mà quyết định đột ngột như vậy. Và rồi em quyết định rằng mình sẽ nhất định không ký vào giấy tờ. Và nếu có ký thì em cũng sẽ phải đổi đi thành phố khác, rồi em mới bắt đầu một cuộc sống mới, sau đó thì em mới ký được. Nhưng hiện giờ thì em đứng giữa ngã ba, em không biết phải làm sao. Ly hôn thực quả là không có dễ. Có những cuộc ly hôn, có những cuộc hôn nhân tồn tại trong tình trạng hấp hối rất là lâu trước khi người ta quyết định cho nó một kết thúc dứt điểm. Em xin cảm ơn chị đã nghe tâm sự của em, và em xin những lời phê bình cũng như là ý kiến của chị trong hoàn cảnh này của em. Em xin chờ mong chị từng ngày. Cảm ơn chị rất nhiều. Ký tên là Trang Nguyễn. Và các quý vị thấy lá thư cũng dài dài, mà bây giờ các quý vị chắc cũng hiểu qua cái câu chuyện rồi phải không ạ? Bây giờ Bích Ti trở lại cùng với Nguyên Hoàng và Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Xin phép quý vị nào đang trên đường dây thì xin phép chờ trong giây lát cho Nhã Quyên và Nguyên Hoàng gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.